Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình podcast Sáng Giờ Việt Nam thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2022. Vụ việc trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đổ bể có nguy cơ gây hỗn loạn cho xã hội Việt Nam với hơn 40.000 nạn nhân từ khắp mọi nơi trên cả nước và số tiền thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
Ngân hàng hoàn toàn giấu giếm những cái rủi ro của bên trái phiếu, nói chung là lợi dụng niềm tin của người để phá lừa đảo khách hàng.
Một nhà văn đang sống trên đất Mỹ từng có hơn 70 năm gắn bó với văn học Việt Nam vẫn nuôi ước mơ đem tiếng nói tự do của nhà văn, nhà báo trong nước và ngoài nước đến với độc giả.
Chữ nghĩa đối với tôi nó là một cái thứ mà gần như nó thay cho súng đạn. Nó là một cái loại vũ khí để mà mình góp phần vào những cái việc mà cần phải góp phần.
Một công nghệ bảo quản lạnh những người chết lâm sàng với hy vọng sẽ tái sinh sự sống cho họ trong tương lai.
Thay vì tiêu hủy thi thể bệnh nhân sau khi chết, chúng tôi sẽ làm cho thi thể họ ổn định, ngăn chặn thối rữa, giữ càng lâu càng tốt, chờ tới khi kỹ thuật tiến bộ, có thể chữa trị và hồi phục sự sống cho họ.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Một nạn nhân vụ lừa đảo trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát nói với VOA rằng ông đã bị ngân hàng SCB dẫn dắt vào con đường mua trái phiếu và ông mua là do tin tưởng vào ngân hàng, chứ bản thân ông không biết gì về trái phiếu. Vụ việc trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đổ bể có nguy cơ gây hỗn loạn cho xã hội Việt Nam với hơn 40.000 nạn nhân từ khắp mọi nơi trên cả nước, với số tiền thiệt hại lên đến 25.000 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Nhiều gia đình đã lâm vào thảm cảnh với số tiền họ làm lụng, tích góp cả đời có nguy cơ mất trắng. Hôm thứ Bảy ngày 12 tháng 11, hàng trăm nạn nhân đến trước các chi nhánh ngân hàng SCB ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác trên cả nước để biểu tình. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình mang theo biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu lên án SCB lừa đảo, đòi ngân hàng trả tiền và kêu gọi chính phủ vào cuộc để cứu dân. Công ty cổ phần đầu tư An Đông, một thành viên của tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan, đã phát hành lượng trái phiếu lớn có kỳ hạn 5 năm. Công ty chứng khoán Tân Việt là nhà phát hành lưu ký trái phiếu, trong khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB, là bên môi giới bán trái phiếu cho người dân. Bà Lan và một số thành viên cao cấp của Vạn Thịnh Phát đã bị bắt hôm 8 tháng 10 để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà cụ thể là gian dối trong việc phát hành trái phiếu để lừa tiền của người dân. Từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nơi có 300 nạn nhân với số tiền bị lừa đảo là 500 tỷ đồng, ông Nguyễn Đình Thịnh, 50 tuổi, nói ông cùng với các nạn nhân khác đều đã làm đơn gửi lên công an tỉnh tố cáo ngân hàng SCB lừa đảo. Ông Thịnh đã mua hai gói trái phiếu của An Đông với tổng trị giá 400 triệu đồng, một gói cố định và một gói linh hoạt, ông cho biết. Khi được hỏi về lý do mua trái phiếu, ông Thịnh giải bày: "Thực ra tôi cũng như tất cả mọi người dân khác đến SCB với mục đích ban đầu chỉ là để gửi tiết kiệm, chứ đâu biết mua trái phiếu gì đâu. Nhưng tôi bị nhân viên ngân hàng lèo lái sang mua trái phiếu. Họ nói anh nên mua cái này với lãi suất cao hơn từ 1 đến 1,5% thay vì gửi tiết kiệm." Ông kể và cho biết lãi suất gửi tiết kiệm ở SCB là 7,5%, trong khi lãi suất trái phiếu là từ 8,5% đến 9% tùy gói. Có hai gói trái phiếu là gói linh hoạt và gói cố định. Gói cố định có kỳ hạn 1 năm, còn gói linh hoạt có thể được bán hay chuyển nhượng vào bất cứ lúc nào. Ông Thịnh thuật lại những gì ông được ngân hàng tư vấn. "Tôi hỏi có rủi ro gì không? Cô nhân viên tên Thủy ở chi nhánh SCB ở số 2 đường Sương Nguyệt Ánh, thành phố Vinh, nói trái phiếu này qua ngân hàng bán ra nên không có rủi ro gì đâu." Ông kể, "Thậm chí ngân hàng còn không nói trái phiếu đó là của ai. Họ chỉ đưa một tập hồ sơ cho mình ký và nói 10 ngày sau đến lấy trái phiếu." Ông nói thêm và cho biết đến khi nhận trái phiếu, ông mới biết đó là trái phiếu của công ty An Đông. Theo lời ông giải bày thì ông đặt bút ký vì ông yên tâm ngân hàng sẽ không lừa ông, vì ông là khách hàng thân thiết của ngân hàng.
Thực tế là cùng mua thẻ, cùng tin tưởng vào ngân hàng. Tất cả thì mọi người đều bị SCB lừa, đều có niềm tin vào ngân hàng.
Ông cho biết ông mua hai gói trái phiếu vào các năm 2021 và 2022. Số trái phiếu này được phát hành vào ngày 10 tháng 9 năm 2018 và sẽ đáo hạn vào ngày 11 tháng 9 năm 2023. Trái chủ này khẳng định nếu biết mức độ rủi ro cao như vậy, thì dù lãi suất 30% cũng không mua, chứ đừng nói chỉ cao hơn lãi suất tiết kiệm có 1%. Họ nói anh phải đầu tư cái này, nhiều lúc đầu tôi từ chối, họ tìm cách dụ mình mua cho bằng được. Ông nói và cho biết sau này ông mới biết các nhân viên ngân hàng tư vấn cho ông đã được cấp trên giao chỉ tiêu và đối với mỗi giao dịch trái phiếu thành công, họ được hưởng 0,25% tiền hoa hồng. Nếu họ bán được gói trái phiếu 200 triệu, họ kiếm được 500.000 đồng. Nếu họ bán được 1 tỷ, họ được 2,5 triệu. Một ngày nếu kiếm được 3-4 khách thì họ có được vài triệu bỏ túi, ông giải thích. Ông nói bản thân ông không biết gì về trái phiếu, cổ phiếu hay tiền ảo. Bản thân ông sợ phập phồng lo sợ nếu giá lên xuống thất thường, nên muốn tìm nơi đầu tư an tâm là gửi tiết kiệm để kiếm lời vài phần trăm mỗi tháng.
Ngân hàng hoàn toàn giấu giếm những cái rủi ro của bên trái phiếu. Để tư vấn, nhân viên tư vấn cũng không được học quá. Đây nói chung là lợi dụng niềm tin của ngân hàng để lừa đảo nhân viên.
Khi được hỏi về lập luận của phía ngân hàng là họ chỉ là bên môi giới nên không chịu trách nhiệm về trái phiếu của An Đông, ông Thịnh phản bác, họ là bên bán sản phẩm, họ phải chịu trách nhiệm về sản phẩm đó chứ. Chẳng hạn như tiệm thuốc bán thuốc giả, thuốc kép chất lượng, họ không thể chỉ nói thuốc đó là của doanh nghiệp sản xuất, họ không biết. Khi được hỏi về hậu quả đối với ông và gia đình, ông Thịnh òa khóc nức nở và nói đó là số tiền ông tích góp trong 20 năm, định dành dụm đủ thì xây nhà. Ông cho biết ông sợ gia đình ông đau khổ nên đến giờ vẫn giấu kín. Ông còn kể trường hợp một bà cụ bán nhà được 2 tỷ, đem ra ngân hàng định gửi tiết kiệm tạm thời trong vài tháng để chờ mua một mảnh đất khác làm nhà, nhưng lại bị nhân viên ngân hàng dụ mua gói trái phiếu linh hoạt. Bà cụ khóc hết nước mắt. Bà nói nếu không lấy được tiền chắc bà chết. Nhiều người hiện rất khổ sở, ông thuật lại. Ông cho biết sau khi vụ việc đổ bể, ban đầu ngân hàng cũng trấn an, nhưng bây giờ ông thấy khả năng ông lấy lại được tiền chỉ là 50-50. Họ có cuộc họp với trái chủ và nói là ngân hàng sẽ đồng hành với người dân để bảo đảm quyền lợi của họ, nhưng đến giờ họ cũng không có hành động gì. Ông nói, những câu hỏi khó như ngân hàng có bao nhiêu phần trăm trách nhiệm trong vụ này thì họ không trả lời. Họ chỉ nói là bây giờ tình hình chung cả nước là như thế, phải chờ cơ quan điều tra làm việc xong thì mới xử lý, ông nói thêm. Về cô nhân viên tên Thủy đã dụ ông mua trái phiếu, ông nói hầu hết những nhân viên ngân hàng dụ người dân mua trái phiếu đều đã nghỉ việc cách nay 2-3 tháng rồi. Trong tình hình này, ông nói ông hy vọng chính phủ sẽ có biện pháp cứu người dân, chẳng hạn như thanh lý tài sản Vạn Thịnh Phát để đồng tiền xương máu của người dân trở về với họ.
Cái hồi mà mình đi học mình còn là một cái thứ mà trai trẻ đó, thì mình thấy thích sống với văn chương, mình sáng tác văn chương. Nhưng mà đến cái lúc mà đặt chân tới nước Mỹ này đó, hay là trước đó một thời gian cũng khá lâu, thì chữ nghĩa đối với tôi nó là một cái thứ mà gần như nó thay cho súng đạn. Nó là một cái loại vũ khí để mà mình góp phần vào những cái việc mà cần phải góp phần.
Trong căn phòng nhỏ của mình ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, thứ tài sản mà nhà văn Uyên Thao có nhiều nhất chính là sách. Nhiều đến nỗi mà những giá để sách trong nhà theo thời gian đã phải oằn xuống. Và thứ được dùng để giữ vững những giá sách ấy lại cũng chính là sách. Từng là chủ bút tờ nhật báo Sóng Thần với lượng phát hành thuộc hàng lớn nhất miền Nam Việt Nam trước năm 1975 với 200.000 ấn bản mỗi ngày. Giờ đây ở cái tuổi ngoài 90, nhà văn Uyên Thao vẫn vẹn nguyên mơ ước được đem tiếng nói tự do của các nhà văn, nhà báo trong và ngoài nước đến với độc giả. Nhà văn Uyên Thao, thành phố Fortress, bang Virginia nói:
vào cái khoảng mà thực dân Pháp nó cướp đoạt cái đời sống của người Việt Nam, thì bản thân bọn tôi vẫn còn có thể được học hành đâu ra đấy và có thể được đào tạo theo cái xu hướng mà mình có thể nhìn thấy những cái là quan niệm về dân chủ, về tự do của con người như thế này. Nhưng mà sau này đó, thì những cái đó nó không những là không còn được học nữa. Nghĩa là mỗi người bây giờ chỉ có thể ngồi đây nghe lệnh của những kẻ cầm quyền thôi.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhà văn Uyên Thao và những người bạn của ông, khu vực thủ đô nước Mỹ có thể nói là nơi có đời sống sinh hoạt văn học Việt khá sôi động, với những chương trình trao đổi văn chương, giới thiệu sách mới thường xuyên được tổ chức. Dù cho việc in sách và phát hành sách tại Mỹ tốn kém chi phí không nhỏ, nhưng tủ sách tiếng quê hương do ông khởi xướng sau hơn 20 năm đến nay đã ra mắt bạn đọc gần 100 đầu sách, trong đó phần lớn là những tác phẩm có giá trị của nhiều tác giả trong nước nhưng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam cấm đoán. Nhà văn Lê Thị Nhị, thành phố McLean, bang Virginia chia sẻ.
Tôi là người giữ tiền cho quỹ. Thì bác Uyên Thao hỏi, tôi in rồi đấy, cô có đủ tiền trả không? Nếu không, tôi có 1.200 đồng của nhà nước mới cho đó, cô có thể lấy được. Từ những cái chuyện nhỏ xíu như vậy, tôi đem lòng kính trọng nhà văn Uyên Thao.
Nhà văn Uyên Thao tâm sự.
Cái mơ ước mà thực sự mà mình phải có và mỗi người Việt Nam cần phải có vẫn là cái mơ ước khôi phục lại cái đời sống cho dân tộc. Thì bây giờ ai đóng góp được cái gì, ai đóng góp được phần nào thì cố thôi. Thì trong cái thế của tôi bây giờ chẳng hạn, khi đặt chân đến nước Mỹ lúc đó là tôi 70 tuổi rồi, mình chẳng còn cái sức lực gì nữa. Mà đầu óc của mình nó cũng có thể nó còn mờ nhạt này. Thành như tôi nghĩ thôi, bên mình chỉ còn cố gắng làm sao mà mình gom những cái tiếng nói mình có thể gom được để mình truyền lại cho mọi người thấy.
Không chỉ nặng lòng với văn chương, mà chính mơ ước về một đất nước Việt Nam tự do dân chủ, nơi mỗi người dân được tôn trọng những quyền căn bản nhất để sống yên vui, thiện lương, tử tế và biết trân trọng những di sản quý giá của tiền nhân đã khiến cho người đàn ông này, dù tuổi đã ngoài 90, vẫn không ngừng gắn bó với văn học Việt và đau đáu về quê hương.
Bên trong những cái bồn chứa đầy nitrogen lỏng này là thi thể của 199 người chết muốn được bảo quản lạnh với hy vọng sẽ được tái sinh trong tương lai.
Đây là khu chăm sóc bệnh nhân của Angkor, là nơi chúng tôi trữ đông lạnh các bệnh nhân của mình. Hiện có 199 người và gần 100 thú cưng.
Bệnh nhân tại sáng hội kéo dài sự sống Angkor đã chết lâm sàng và được bảo quản lạnh. Đây là canh bạc đầu tư của gia đình họ về một tương lai mà người thân của mình sẽ được sống dậy và chữa lành các bệnh tật mà ngày nay chưa thể điều trị. Max Moore hiện là chủ tịch danh dự của sáng hội.
Chúng ta hiện ở chỗ mà các bác sĩ hiện giờ phải bó tay, thuốc men và kỹ thuật chưa đủ để duy trì sự sống của chúng ta lâu hơn. Nhưng thay vì tiêu hủy thi thể bệnh nhân sau khi chết, chúng tôi sẽ làm cho thi thể họ ổn định, ngăn chặn thối rữa, giữ càng lâu càng tốt, chờ tới khi kỹ thuật tiến bộ, có thể chữa trị và hồi phục sự sống cho họ.
Trong số những thi thể bệnh nhân đang nằm chờ được hồi sinh trong tương lai tại cơ sở của Angkor, có vận động viên bóng chày huyền thoại Ted Williams qua đời năm 2002, lúc 83 tuổi vì bệnh tim. Một người khác là ông Ho Finney, một khoa học gia máy tính qua đời năm 2014 ở tuổi 58 vì biến chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Trong số các bệnh nhân khách hàng tương lai có Paris Hilton, tin nói cô đã đăng ký được bảo quản lạnh sau khi chết. Về tiến trình bảo quản, ông Mo cho biết, sau khi được xác định là chết, bệnh nhân được đưa vào một bồn nước đá, được chụp thiết bị hồi sức tim phổi cơ học và được cho thuốc để chống hư hại tế bào.
Thứ nhất, chúng tôi ngăn bệnh nhân tỉnh lại, ngăn máu đông, giữ huyết áp không tuột, tất cả những gì phải làm để duy trì khả năng tồn tại, giống như lúc hiến tặng nội tạng vậy. Một người được công bố từ trần về mặt pháp lý không có nghĩa là cơ thể của họ đã chết, gần như mọi thứ vẫn còn sống.
Ông Mo nói xét về mặt kỹ thuật, các thi thể này không phải được đông lạnh, mà được thủy tinh hóa trở thành một khối thủy tinh, bảo quản tế bào ở nhiệt độ âm 110 độ.
Không có hoạt động sinh hóa, không có hoạt động thần kinh, thực sự ở mức đó, không thành vấn đề nếu bạn phải chờ một ngày hay 100 năm, bạn sẽ y chang như vậy, như lúc ban đầu.
Thế giới y khoa hoài nghi, chẳng hạn như bác sĩ Arthur Kaplan, giám đốc khoa đạo đức y khoa và là giáo sư tại trường E. Grossman thuộc Đại học New York.
Tôi cho rằng ý nghĩ đông lạnh giữ cho tương lai là hơi khoa học viễn tưởng và thơ ngây.
Hội Accor nói họ không hứa hẹn hay đảm bảo gì cả. Chi phí bảo quản lạnh toàn bộ thi thể tối thiểu là 200.000 đô la. Chỉ bảo quản não thôi đã tốn 80.000 đô la. Đối với một số người đây là khoản chi đắt đỏ, nhưng là cái giá rẻ đối với điều mà Accor gọi là chiếc xe cấp cứu đưa chúng ta tới tương lai.
Theo quan niệm của chúng tôi, chết là một quá trình và bảo quản lạnh chặn đứng lại quá trình đó, ngừng sự chết lại và tạo cơ hội cho bạn đi tới tương lai khi mà loài người có khả năng tốt hơn để đào chiều chuyện đó và vực bạn sống dậy.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.